thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư phân giải cho chúng ta thấy rõ hiện nay thế giới có hai khối, một khối ép bức và một khối tự do. Tự do hay ép bức, hai khối đều bị ràng buộc bởi bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của nó, bắt buộc nó phải thăng hoa, phải nhìn nhận sự thật, bắt buộc nó phải trở về với chính nó, bắt buộc nó phải học, nhận, tiến, không có bỏ được. Cho nên mọi người đều có cơ hội. Ngài nói rằng người tu thành đạo quý con người vô cùng. Con người là cơ hội cuối cùng học hỏi để tiến hóa. Cả thế giới là do khối óc và tay chân con người kiến tạo thành. Con người có giá trị vô cùng. Chúng ta càng thấy rõ giá trị của chính mình thì càng có đầy dũng chí tu học, đầy hùng tâm xây dựng cho chính mình và cho tất cả ở tương lai. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Hùng Tâm tại Ampholeben, Pháp ngày 3 tháng 6 năm 1988.
Cho nên ngày hôm nay các bạn nhìn thiên cơ, các bạn thấy thế giới có khối ép bức, có khối tự do. Mà tự do hay ép bức cũng đang bị ràng buộc bởi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục, của nó. Bắt buộc nó phải thăng hoa, bắt buộc nó phải nhìn nhận sự thật, bắt buộc nó phải trở về với chính nó, bắt buộc nó phải học, nhận, tiến, không có bỏ được. Cho nên mọi người đều có cơ hội. Người tu thành đạo quán thông rồi, quý của người vô cùng. Một người thiên liên con ma chết đi, thấy cái thể xác con người quý vô cùng, muốn được cơ hội nhập vào xác con người để ngồi trong đó mà có cơ hội học tu. Chứ không phải thiên liên giỏi hơn con người. Con người là một cơ hội cuối cùng học hỏi để tiến hóa. Chúng ta nhìn cả thế giới, khối óc và tay chân con người đã kiến tạo thành. Con người giá trị vô cùng. Cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ vị trí của các bạn mới đầy dũng khí tu học, đầy hùng tâm xây dựng cho chính mình và cho tất cả ở tương lai. Hạnh hy sinh vô cùng, không giới hạn. Cho nên chúng ta rất có duyên lành được pháp, chánh pháp để tu học, và chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên các bạn càng ngày càng thực hành rồi, các bạn đổi được món ăn từ món ăn vật chất và trở về với thanh quan. Chỉ có cái pháp luân thường chuyển mà nó thay đổi như vậy. Thay đổi cho các bạn từ món ăn vật chất này, rồi tới một ngày nào nó thanh nhẹ rồi, nó chỉ dùng trung tâm bộ đầu, tưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì có thể làm cho nó ấm no tức khắc. Lúc đó các bạn mới lấy được cái quyền năng của vũ trụ, điển quang của vũ trụ để trị tâm lẫn thân, trị cái phàm tâm của các bạn dứt bệnh rồi, các bạn mới thật sự trở về với hùng tâm tu học. Đó, đạt được hùng tâm tu học rồi thì các bạn triền miên minh mẫn và sáng suốt. Chỉ cứ đi tới đi tới để chứng nghiệm, đi tới để thấy, đi tới để đặng độ, chứ không phải dùng lý luận. Cho nên tâm thực hành, các bạn các hãy biết là bao nhiêu cái sự tinh vi của Đấng Cha Trời đã an bài cho mọi cơ năng bản thể của con người tại thế gian. Từ lúc sơ sanh, nhẹ nhàng, khờ khạo, không biết chuyện đời, ngày hôm nay tạo ra luật đạo, xây dựng cơ đồ tại thế, cả thế giới, máy bay, xe hơi, đủ thứ, muốn gì có nấy, muốn nói gì thì bấm telephone một chút thì đã nói, bao nhiêu ngàn dặm cũng nói thông, cũng giải thích được. Có phải con người không các bạn? Cho nên con người quý lắm. Khi các bạn hiểu được vị trí của các bạn mới thật sự thương yêu cửu quyền thất tổ của các bạn. Ngày hôm nay các bạn ăn cọng rau, ăn miếng thịt này cái kia đó, nó chung vô trong cơ thể các bạn, nó thành ra xương và thịt các bạn, đó là cửu quyền thất tổ của các bạn với ai. Mà các bạn biết tu rồi là các bạn đắc đạo, thì cửu quyền thất tổ đâm nhẹ nhàng thăng hoa. Chính bản thân của các bạn mà bạn biết lo thì quý biết là bao nhiêu. Vũ trụ đồng hưởng, xã hội đồng hoan nghênh. Xã hội đang khao khát gì? Khao khát người hiền, khao khát người thông minh, biết xây dựng cho cộng đồng và biết hy sinh cho cộng đồng. Và cái xã hội hiện tại, nền văn minh tiến hóa rất nhanh, có điện não, có đủ thứ hết, có thể kiểm soát con người rất mau lẹ. Nhưng mà con người đâu có cần ai kiểm soát, chính nó thức tâm là nó tự kiểm soát. Mà nó tự kiểm soát là nó còn nhanh hơn cái điện não bằng máy móc bây giờ. Nó thức tâm trong một đêm là nó sửa hết toàn diện, không còn nghĩ chuyện ô trược và tham lam nữa. Cho cái máy kia chỉ chứng nghiệm sự tham lam của con người mà thôi, chứ còn sự thật sửa con người chưa sửa được. Lầm tham vẫn dễ đầy, mà nếu tu thức tâm rồi, một đêm là thay đổi rồi, mạo diện thay đổi, thấy ta không phải là người tại thế, ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, tận hưởng hòa bình mà đem lại hòa bình cho mặt đất. Còn các bạn chưa thanh tịnh, chưa tận hưởng được sự hòa bình, làm sao các bạn đem lại hòa bình cho mặt đất? Cho nên sự trì trệ của chúng ta cũng rất nhiều, vì cái xã hội đảm loạn nó đã ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thời tiết bắt đầu thay đổi, thì bước vào thềm thượng nguyên rồi, đây chúng ta sẽ có cơ hội học nhiều. Các bạn tu ít nhưng mà các bạn hiểu nhiều, trí các bạn mở, tâm các bạn phát lẹ hơn, các bạn thấy của đời như của trời rõ ràng. Của đời tranh giữ tạm bỡ, có đó rồi mất đó. Còn của trời thì luôn luôn trong tâm thức căn bản, không bao giờ ai ăn cướp. Đó, thấy rõ của trời và của đời. Cho nên người tu học, các bạn ngồi đây tu học, đầu óc có sẵn, đâu có ngu. Tại sao ngồi thiền để làm gì? Tôi phải tìm tàng một cái gì hữu ích cho chính tôi, được thanh tịnh, được an nhiên, được tự tại, được cởi mở, được thông suốt. Hiểu lấy cái tội trạng của tôi, hiểu lấy sự tâm tối của tôi, và tôi có đại nguyện ăn năn sửa chữa và để xây dựng cái hùng tâm tiến hóa của chính tôi. Cho nên một năm gặp một lần thì các bạn sẽ thấy rằng tôi có tu hay là không, tôi có thực hành hay là không, từ điểm một tôi có đi không, tôi có đạt không. Nếu tôi không đi không đạt, tôi không thế nào thao thao bất tuyệt và nói rõ ràng mọi sự việc. Chính tôi đã dấn thân vô đó, và tôi đi, tôi làm được, tôi lương được, tôi mới nói cho các bạn. Và chính các bạn là tôi ở tương lai. Các bạn chịu đi, các bạn chịu làm, chứ các bạn là tôi. Hay giỏi hơn tôi. Đêm đêm tôi lo tu học để cống hiến cho tất cả mọi người. Tôi đem cái xác thân này đi khắp các nơi, bắt nó dấn thân vô đó để có tìm hiểu kết quả mọi sự việc, giá trị của mọi sự. Đem con người đến đâu, tại sao lại sự việc đó thấy ô trược không tốt mà lại có sự hiện diện tại trần gian. Nhưng mà tất cả đều là luật của trời, có phạt bất thường, cho con người học hỏi để tiến qua. Mà người tu chịu dấn thân là càng học nhanh hơn, thấy rõ hơn, xây dựng được sự dũng cảm sẵn có của chính mình và thể hiện được cái từ bi cứu độ người khác. Vì mình không có nói láo, ở trong thực chất mà ra, ở trong cái ngõ ngách đó mà ra, đã biết đến đó, thử rồi mới thấy rằng thực chất của chính mình không có bị tiêu diệt. Phải chỉ rõ cho họ thấy rằng họ không bao giờ bị tiêu diệt. Đó là một niềm an ủi và hạnh phúc dâng trong tâm họ, để họ có cơ hội thức tâm nghĩ lấy để đi. Bởi vì cuộc đời của tôi đi, các bạn sẽ đi. Từ cái tuổi tác của tôi, các bạn phải đi tới cái tuổi tác của tôi. Các bạn không có thế nào mà có từ chối được. Mà tôi đã dấn thân, tôi học được những gì nói lại các bạn, thì chắc lúc đó các bạn sẽ phải đi vào con đường đó, mà ôm lấy cái sự thức tâm mà đi dẫn độ những tâm linh còn yên. Cho nên hạnh từ muốn học từ đi, phải đi các nơi các nẻ rồi mới thực hiện được từ đi. Nếu chúng ta không chịu và sợ và ôm lấy lý luận mê chấp, thì chúng ta chỉ đọc sách từ bi mà thôi, chứ không có cơ hội học từ bi. Thích hành mới học được. Làm mẹ để con mới thấy là tình thương của người mẹ đôi. Làm cha mới thấy người cha thương con. Làm sai mới thấy sự thải ra cái sản phẩm mà để đem lại mẹ. Mà rốt cuộc kết luận là phải lấy quan trọng. Người thì sai lầm đó, chúng ta mới có cơ hội lưu về thanh tịnh. Mà càng lưu về thanh tịnh thì càng sáng suốt, thăng hoa trong tâm linh và không bị mê lụy. Hôm nay nói đến đây cũng hơi dài, tôi cũng xin tạm dứt và để lưu lại cho các bạn sau giờ bài giảng của tôi bàn bạc với các bạn. Các bạn nghe lại và chung thiền. Chiều nay có những gì thắc mắc, mổ xẻ, chúng ta phải có cơ hội trao đổi với nhau, phải thâu nhận được và nắm được cái nguyên lý của người hành giả đã hành, đã giảng. Đem tâm thương yêu và tâm độ mình phải nắm lấy để về nhà.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Về Nguồn, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Lê Thành, gửi đến quý vị.
thắm tươi như trời nhớ quê, nhớ thương cha lành đang dìu dắt con trở về, nhớ thương cha lành đang dìu dắt con trở về.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy?
Một cuộc sống tâm linh hoàn hảo là trường chay diệt dục, thực hành pháp lý khoa học, pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi, thấy rõ. Anh Mạc La Pú Sê trước kia là một người nghiện a phiện, hít chất độc. Nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ tới tình tiền duyên nghiệp. Lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở hết. Mọi người đều quý thương anh.
Kính thưa Thầy, trong khi mà Thầy hành thiền đó, thì Thầy có trụ tâm về một ý chánh đưa Thầy đi trong cái phần thiền hay không? Hay Thầy chỉ trụ tâm vào hơi thở, và hơi thở này giúp cho Thầy có được những ý tưởng để mà phát triển những ý tưởng đó trong lúc thiền?
Cái đó là tưởng tượng rồi, không còn tự nhiên nữa. Còn lúc thiền, người mới tu làm pháp luân thường chuyển để làm gì? Người già quá trẻ là làm gì? Lấy nguyên khí trời đất dưỡng ngũ tạng thì tức da mặt linh khí nó sẽ khôi phục lại. Người già thường thường mất linh khí, có vợ có con mất linh khí hết, mà dùng cái đó là muốn thuốc trường sinh để đem lại cho mình tươi tắn, lấy nguyên khí của trời đất. Như tôi bây giờ làm lâu rồi, khi mà làm lâu rồi không phải hít như người thường nữa, hít tôi dùng ý thôi, ý tôi vừa chuyển đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu, tôi thấy đầu tay chân mình mấy tôi đều sáng choang, không có gì khó khăn đối với tôi cảm thấy sung sướng thanh nhẹ khi tôi nghĩ tới pháp luân thường chuyển thôi, là nó chuyển chạy tự động rồi. Bây giờ là đi tới chỗ tự động rồi, không phải mò mò như xưa. Những người mới thì phải lấy nguyên hít thở, mà tôi nhập định rồi, kể như hết thở rồi, nó khác. Cho nên cái chỗ này của tôi nó nổi lên, nó khác. Ở đó là cái cây đèn, cái đèn của chúng ta đi chiếu cho tất cả mọi người.
Xin cảm ơn Thầy. Dạ thưa ông, trong nhóm ông có một cuốn sách nào căn làm căn bản để hướng dẫn cho nhóm Vô Vi hay không? Và đó có phải là cuốn Bible, cuốn Kinh Thánh không, để mà hướng dẫn cuộc đời của quý vị? Hay là cuốn sách đó là một cuốn do Đức Thích Ca viết để hướng dẫn quý vị?
Không có Thích Ca nào viết sách. Thích Ca là tự tu tự thức mà thôi. Còn người thế gian tu tự thức. Còn bên Vô Vi là có pháp chính bản thân tôi làm, trong video có đầy đủ những bài thơ, những con băng, những lời giảng của tôi khuyến khích mọi người. Khi tôi giảng như thế này là rút luồng điển quý vị lên. Vô Vi không có chèn ép ai, rút luồng điển lên để họ tự thấy, tự thức. Đó là sự công bằng nhất trong vũ trụ này. Rút đi lên họ để họ thấy trình độ họ tới đâu, họ cảm thức. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện, 6 năm sau cũng cuốn băng này mà quý vị có thực hành, thấy khác, nghe thấy khác, nó vô nhiều lắm. Cho luồng điển, tất cả chúng ta là điển, để cái tần số sai nó khó hiểu, mà tần số đứng đắn cảm thức liền, chỉ có một mà thôi, không có hai, không có gì lộn xộn hết. Đừng có mê tín dị đoan mà sợ ông Phật phạt, ông trời phạt, không có, mình phạt mình thì tránh. Đường thẳng không chịu đi, đi đường quẹo mất công thì thôi.
Xin cảm ơn thầy. Xin thầy cho biết, thứ nhất, tại sao năm 1975 thầy rời bỏ Việt Nam để đi tị nạn?
Tôi rời bỏ Việt Nam là cũng cái này nói cũng là bề trên chuyển ý cho tôi đi. Mà lúc tất cả mọi người xuống tàu, chiếc tàu đó gặp khó khăn, anh bạn tôi nhờ tôi đi thông dịch mà nói chuyện với công an, thì tôi nói được đâu cũng người ta đồng ý. Tới giờ cuối cùng tôi tính ở lại Việt Nam, anh công an nên không được, anh là người tổ chức, tôi là người thông dịch chứ đâu phải tổ chức, nó bắt buộc tôi phải đi. Anh xuống tàu anh không được ở đây, thì từ đó tôi đi luôn.
Tu ở đâu cũng như nhau, tại sao bỏ chỗ khổ mọi người đang cần dẫn dắt để đi xứ khác?
Ra đây tôi mới thấy rõ cái ý của Thượng Đế rất hay. Nếu tôi ở nhà tôi không thể giúp được ai, miếng giấy không có viết thơ. Ra đây tôi dồi dào, tôi vẫn liên tục mấy chục năm nay cũng làm việc cho Việt Nam, thơ từ gửi đến. Rồi tôi ra đây tôi dày công đi chăm cứu bà con, cho một tháng mấy ngàn đô la tôi cũng chỉ gửi về tất cả, giúp tất cả những người tu ở bên đó và những người đau khổ ở bên đó. Tôi thấy ra đây tôi làm được nhiều việc và tôi xây dựng được hành đức cho chính tôi, và tôi có phần đóng góp cho người xứ sở tôi.
Xin cảm ơn thầy. Thưa câu hỏi thứ hai, thầy có nói tu thiền kinh nhân đốc khai mở, nhưng trong các pháp hình như chỉ có kinh đốc là chú ý nhiều hơn, xin cho biết tại sao?
Bởi vì nhâm đốc, con nít nó khai thông nhâm đốc, nằm một mình, nó nằm đó nó thấy nó cười, nó vui như có người giỡn với nó. Nhâm đốc nó thông suốt, nó thấy nhiều cảnh thanh nhẹ bên trên. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển không có chú ý nhâm đốc gì hết, nghĩa là làm như vậy nó tự nhiên và hồn nhiên nó sẽ khai thông trở lại. Cho nên những người mà tu theo pháp lý vô vi mà làm đứng đắn như vậy, tâm tánh sẽ trở lại như con nít trong tự nhiên và hồn nhiên. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, mọi người kính thương tôi, cho tôi là thầy, cho tôi là đức thầy, cho tôi là vị Phật, nhưng mà rốt cuộc tôi thấy tôi là một baby yêu thương của mọi người mà thôi.
Pháp của thầy Tám có khác pháp của ông, cái chữ này tôi không có được rõ, ông Dư hay ông Sư, xin cho biết sự khác biệt. Như vậy thầy Dư hay Đủ hay Sư thì tôi không được rõ, không biết quý vị nào viết thì tôi xin lỗi. Như vậy, xin lỗi thầy. Như vậy thầy Đủ chưa được hoàn hảo đắc đạo hay sao? Xin thành thật cảm ơn thầy.
Pháp nào cũng là pháp của trời, ông Sư cũng pháp của trời, ông hành đứng đến ông có tiến hóa. Mà pháp tôi từ ngày tôi biết pháp tới bây giờ tôi chỉ giữ cái pháp này, bị lầm tôi không bao giờ thay đổi, cho nên tôi có sự kết quả tốt lành trong tâm thức của chính tôi ngày hôm nay trực diện quý vị như vậy.
Thưa thầy, tu là gì?
Tu là sửa.
Thưa, có luân hồi tái sinh không?
Luân hồi tái sanh là những người không bao biết giờ sửa, không bao giờ biết sửa tu. Người chịu sư tu thì Phật chứng tâm, không có bị luân hồi, chỉ tiến hóa một cõi nào tiếp tục tu mà thôi.
Vô vi của ông có khác vô vi của Lão Tử không?
Thì cũng vậy đó thôi. Vô vi là đại bi, ánh sáng vô cùng tận, mình phải học tu nhẹ mới tới đó. Vô vi Lão Tử, rốt cuộc mà mình tu tới đó có làm việc gì đâu, thanh nhẹ, an nhàn. Như bây giờ tôi đang nói chuyện với chị, tôi vẫn an nhàn, tôi không có rắc rối.
Khi thiền một thời gian, tự dưng cảm thấy buồn buồn và rất buồn, kính nhờ thầy minh giải cho con.
Buồn, buồn chừng nào phải lấy nguyên khí điển của càn khôn vũ trụ làm pháp luân thường chuyển mới giải được hết cái buồn. Nó trở về trật tự là nó không buồn, người buồn là người mất trật tự. Mà trở về với trật tự thanh nhẹ là không còn buồn nữa, chỉ có vui mà thôi. Cho nên người tu vô vi dốc lòng tu, mặt mày nó thấy vui, sáng, hồng, tươi.
Thế nào là âm dương hợp nhất? Luồng điển của vị Phật có còn sự phân chia giữa âm và dương hay không? Nếu không, tại sao lại có Phật ông như Đức Di Lặc và Phật bà Đức Quang Âm?
Cho nên tiên thì còn âm còn dương, còn Phật á qua khỏi thiên thiên rồi, âm dương tương hợp, thuần âm hay là thuần dương. Thuần âm là kêu là Phật bà, thuần dương kêu là ông Phật. Nhưng mà cái đó cũng phải tránh nữa. Đi tới đại từ bi hắc bì Phật, đại thiên tôn duy nhất là vô hình vô tướng, không âm không bà, cho nên nó là ở trong thức bình đẳng tương giao, quy không đại định. Cho nên cái con đường đi nó dài đằng đằng. Các bạn còn ở trong âm dương, còn ở trong lục hồn vía, làm tới tiên đi nữa, không tiên đi trước mà bà tiên phải đi đằng sau, cũng có âm có dương, nó mới giữ được cái lực hóa độ quần sanh, cảm động lòng người. Con người thì phải có vợ có chồng, nó mới có cơ hội cảm động để thức tâm. Còn tu tới Phật là quy nhất rồi, không còn nữa, mà nó đi tới vô hình vô tướng. Cho nên người thế gian tu xuất hồn ra thấy, mới nhắm mắt tôi thấy đó ông Phật rất tươi đẹp, một chập biến thành con quỷ. Chính tôi còn quỷ tâm quỷ tánh, mà tôi binh đi rồi thì tôi thấy ông Phật hiện ra. Thì lúc đó tôi mới thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh và cố gắng tu nữa. Thì lúc đó Đức Phật mới cho tôi ăn cây trái tốt tươi bên trên. Tôi về tôi thấy rằng tôi được tăng phước thọ, mặt mày được tươi tắn và không còn sự lo âu. Cho nên những người xuất hồn đã kiểm chứng rất nhiều và thấy rõ, tôi mới vừa thấy ông Phật là biến thành con quỷ, chính ta còn trượt chưa thành. Cho nên phải cố gắng tu. Cho nên cái giáo huấn ở bên trên, khi các bạn ngồi đang thấy sáng, rồi một chập thấy mất, rồi một chập thấy nặng, to các bạn phải ăn năn. Vì sự lo âu ở bên trong quá nhiều, sự động loạn quá nhiều, làm cho ô trượt cái minh cảnh đại, thành ra không thấy rõ. Cho nên cố gắng buông bỏ tất cả những gì trong nội tâm chúng ta, trong lúc thiền định, quên nay chút quên mai chút, nó sẽ đi tới chỗ sáng suốt, trở về cái quê sơ chân cũ của chúng ta.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.